Kính chào quý thính giả. Mời quý thính giả cùng tham dự giờ thờ phượng Chúa ngày Chúa Nhật của chương trình phát thanh nguồn sống. Thờ phượng Chúa là bổn phận quan trọng cao quý nhất và là nhu cầu thiết yếu của cơ đốc nhân. Chúng ta được Chúa cứu rỗi trước hết là để tôn thờ Ngài. Trong giờ thờ phượng, chúng ta được đưa vào sự hiện diện vinh diệu của Chúa để tôn thờ ba ngôi Đức Chúa Trời, dâng lời cảm tạ, dâng tiếng ngợi khen, cũng như hướng trọn cả tấm lòng và tâm trí để chiêm nghiệm, suy gẫm lời Chúa. Nguyện xin Đức Thánh Linh dùng chương trình này bồi dưỡng tâm linh và ban nhiều phước lành cho cuộc sống mỗi chúng ta.
Hồn ngợi khen Chúa, cứu Chúa tôi, Đức Chúa Trời lớn bay duy Ngài, quyền thế vô cùng. Hồn ngợi khen Chúa, cứu Chúa tôi, Đức Chúa Trời duy Ngài đại năng.
Kính thưa quý ông bà anh chị em, trong giờ thờ phượng Chúa hôm nay, chúng ta tiếp tục loạt bài suy gẫm lời Chúa trong sách Công vụ các sứ đồ, ôn lại lịch sử hơn 3 thập kỷ đầu từ khi Chúa cứu thế Giê-xu hoàn tất chương trình cứu rỗi nhân loại bằng cái chết hy sinh hiến tế trên thập hình. Ngài phục sinh, thăng thiên về trời và ban Đức Thánh Linh giáng xuống đáp đậu trên các môn đồ tại Jerusalem trong lễ ngũ tuần. Qua sự vận hành của Đức Thánh Linh, Hội Thánh được thành lập, phát triển, tăng trưởng và lan rộng khắp đế quốc La Mã. Từ đó cho đến nay, khi có người nghe tin mừng cứu rỗi, ăn năn tội, tin nhận Chúa cứu thế Giê-xu, thì tức khắc Đức Thánh Linh ngự vào ở luôn trong những người tin nhận Ngài. Đức Thánh Linh ngự vào để tái sinh, đổi mới, thánh hóa, soi sáng, hướng dẫn, ban ân tứ phục vụ trong Hội Thánh, thôi thúc làm chứng nhân cho Chúa, cũng như kiên trì đào tạo môn đồ, góp phần hoàn thành đại mạng lệnh. Kỳ trước, chúng ta đã học trong Công vụ các sứ đồ chương 17, câu 1 đến câu 15, ghi lại những kinh nghiệm truyền giáo của Phao-lô và Si-la trong một tập thể phức hợp gồm cả người Do Thái và những người ngoại tộc để công bố cho họ cốt lõi giáo lý cứu rỗi. Toán truyền giáo giảng dạy tại nhà hội dựa trên Kinh Thánh để biện luận, giải nghĩa và truyền giảng về Chúa cứu thế Giê-xu, nhấn mạnh đến một đấng cứu tinh chịu thương khó để giải phóng tâm linh con người khỏi tội, chứ không phải khỏi ách đô hộ về chính trị hay quân sự. Hôm nay chúng ta sẽ học tiếp trong Công vụ các sứ đồ chương 17, câu 16 đến câu 34, ghi lại cơ hội sứ đồ Phao-lô giảng về Chúa cứu thế cho người Hy Lạp đầy kiêu hãnh về truyền thống văn học ngay tại thủ phủ triết học Hy Lạp là thành Aten. Bây giờ xin chúng ta hiệp ý cầu nguyện. Kính lạy Cha rất nhân từ của chúng con là Đức Chúa Trời toàn năng. Trong danh tôn quý của Chúa cứu thế Giê-xu, chúng con cùng hiệp thông trong Đức Thánh Linh, xin Cha ban cho mỗi chúng con tấm lòng được khai mở với tâm hồn bình an để cùng suy gẫm Kinh Thánh là lời hằng sống của Cha. Cầu xin Đức Thánh Linh trong thì giờ này khai sáng tâm trí chúng con, ghi khắc vào lòng chúng con chân lý và nguyên tắc sống thánh khiết, công chính, khôn ngoan, đồng thời ban cho chúng con năng lực để có thể tuân giữ và làm theo lời Ngài. Con cầu nguyện trong danh tôn quý của Chúa cứu thế Giê-xu. Amen.
Chúc cho đấng ngồi trên ngôi cùng chiến con được người khen tôn quý vinh hiển và tuyệt phép.
Xin chúng ta cùng hòa lòng suy tôn ca ngợi Chúa qua thánh ca Giê-xu nguồn vui vẻ cho mọi lòng và nhìn lên Cha chí từ.
Giêsu muôn vui vẻ cho mọi lòng. Vầng ô hằng soi sáng suối muôn đời. Phước thế gian từ nay tôi không màng. Lòng đây cầu Giêsu xuống phương trời. Nghìn thu nguồn chân lý không xa rời. Chùa ai thật ăn năn khấn kêu ngài. Chúa giáp nhân hiền đối ai cầu vời. Còn ai gặp được Chúa phước lâu dài. Giêsu ngài thật bánh muôn muôn đời. Lòng tôi từng vui nếm bước ăn hoài. Uống nước ngay ngài suối tiếng từ trời. Lòng tôi từ nay luôn thỏa trong ngài. Dầu tôi hồn ngơ ngẩn thân đoạ đầy. Sầu tư cùng là vô quyết trong ngài. Thó hay khi nhìn Chúa niềm cười dài. Lòng tin cầm tay Chúa phước thanh hoài. Giêsu nguyện luôn đỡ bên tôi dài. Đời tôi bình an luôn sáng tươi hoài. Đuối tan đêm dài tối tăm tôi đầy. Thần quang hằng soi sáng khắp nhân loại.
đây giây phút này con hướng hết tâm linh, con hướng hết tâm linh lên trời cao. Nguyện yêu mến Cha nhân từ, nguyện tôn kính Cha đời đời, nguyện dâng
bây giờ xin chúng ta cùng nghe phần kỹ thuật của sử gia Luca trong công vụ các sứ đồ chương 17, câu 16 đến câu 34. Phao-lô đương đợi hai người tại thành Aten, động lòng tức giận vì thấy thành đầy những thần tượng. Vậy người biện luận trong nhà hội với người Juda và người mới theo đạo Juda, lại mỗi ngày với những kẻ nào mình gặp tại nơi phố chợ. Có mấy nhà triết học về phái Epicurean và phái Stoician cũng cãi lẽ với người. Kẻ thì hỏi, người già mép này muốn nói gì đó? Người thì nói, người dường như giảng về các thần ngoại quốc, vì Phao-lô truyền cho chúng về Chúa Giê-xu và sự sống lại. Chúng bắt người đem đến Areopa hỏi rằng, chúng tôi có thể biết được đạo mới nào ông dạy đó chăng? Vì ông giảng cho chúng tôi nghe sự lạ, chúng tôi muốn biết ý nghĩa điều đó là gì. Và hết thảy người Aten và người ngoại quốc ngụ tại thành Aten chỉ lo nói và nghe việc mới lạ mà thôi. Bây giờ Phao-lô đứng giữa Areopa nói rằng, hỡi người Aten, phàm việc gì ta cũng thấy các ngươi sốt sắng quá chừng. Vì khi ta trải khắp thành các ngươi, xem xét khí vật các ngươi dùng thờ phượng, thì thấy một bàn thờ có chạm chữ rằng, thờ Chúa không biết. Vậy đứng các ngươi thờ mà không biết đó là đứng ta đương giao truyền cho. Đức Chúa Trời đã dựng nên thế giới và mọi vật trong đó là Chúa của trời đất, không ngự tại đền thờ bởi tay người ta dựng nên đâu. Ngài cũng không dùng tay người ta hầu việc Ngài dường như có cần đến sự gì, vì Ngài là đấng ban sự sống, hơi sống, muôn vật cho mọi loài. Ngài đã làm cho muôn vật sinh ra bởi chỉ một người và khiến ở khắp nơi trên mặt đất, định trước thì giờ đời người, cùng giới hạn chỗ ở, hầu cho tìm kiếm Đức Chúa Trời, và hết sức giờ tìm cho được, dẫu Ngài chẳng ở xa mỗi một người trong chúng ta. Vì tại trong Ngài chúng ta được sống, động và có, y như xưa một vài thi nhân các ngươi nói rằng, chúng ta cũng là dòng dõi của Ngài. Vậy, bởi chúng ta là dòng dõi Đức Chúa Trời, thì chớ nên ngờ rằng Chúa giống như bạc, vàng hay là đá, bởi công nghệ và tài xảo của người ta chạm trổ nên. Vậy thì Đức Chúa Trời đã bỏ qua các đời ngu muội đó, mà nay bảo tất cả các ngươi trong mọi nơi đều phải ăn năn, vì Ngài đã chỉ định một ngày, khi Ngài sẽ lấy sự công bình đoán xét thế gian, bởi người Ngài đã lập, và Đức Chúa Trời đã khiến người từ kẻ chết sống lại để làm chứng chắc về điều đó cho thiên hạ. Khi chúng nghe nói về sự sống lại của kẻ chết thì nhạo báng, người thì nói rằng chúng ta sẽ nghe ngươi nói về việc đó một lần nữa. Vì vậy, Phao-lô từ giữa đám họ bước ra, nhưng có mấy kẻ theo người và tin. Trong số đó, có Deni là một quan tòa nơi Areopa và một người đàn bà tên là Damari cùng các người khác. Đó là công vụ các sứ đồ chương 17, từ câu 16 đến câu 34. Aten từng là trung tâm văn hóa và triết học Hy Lạp. Khi Luca viết công vụ các sứ đồ chương 17, thì thành phố này chỉ còn một chút dư hương của thời vàng son, dù đã trải qua hơn 400 năm trước. Những công trình kiến trúc đồ sộ, hàng trăm tác phẩm điêu khắc, nhưng nhất là vô số hình tượng với hàng trăm đền miễu và hàng nghìn truyền thuyết đằng sau những hình tượng đó vẫn còn lưu truyền. Có thể nói về phương diện tôn giáo thì cho đến nay ít có dân tộc nào qua mặt được hệ thống tôn giáo đa thần và phiếm thần của nền văn minh cổ Hy Lạp. Tôn giáo đa thần của người Hy Lạp đi sâu, thẩm thấu, hòa trộn vào trong văn chương, trong triết học và nghệ thuật Hy Lạp. Tất cả thể hiện ra qua những tác phẩm kiến trúc, điêu khắc, trưng bày rải rác khắp thành phố, cũng thấm nhập vào trong văn chương đầy chất thần thoại, trong tư tưởng của những trường phái triết học siêu linh. Triết học Hy Lạp với Socrates, Plato, Aristotle đòi hỏi con người vận dụng lý trí để suy tư, để lý giải, để tranh luận, để truyền đạt, để thiết định hướng đi và lối sống đưa đến hạnh phúc. nền văn minh Hy Lạp để lại ảnh hưởng sâu rộng qua văn chương, triết học, mà phương tiện truyền tải vô cùng hữu dụng là ngôn ngữ. Trong thời sứ đồ Phaolô, tiếng Hy Lạp rất phổ thông, tương đương như tiếng Anh bây giờ. Hồi đó, chỉ những người biết tiếng Hy Lạp mới được kể là văn minh và có văn hóa. Cho nên dù về chính trị và quân sự, đế quốc Hy Lạp dần dần bị Roma chinh phục, nhưng ảnh hưởng của văn hóa và ngôn ngữ Hy Lạp vẫn còn sức mạnh tiềm tàng. Trong bối cảnh trên, giảng tin lành cho đối tượng là người Hy Lạp là cả một thách thức vì họ cao ngạo và rất tự mãn, coi mình là đỉnh cao trí tuệ, cho nên không dễ gì bị thuyết phục vì họ khó chấp nhận thua kém hay thiếu hiểu biết đối với bất cứ nền văn hóa nào khác. Trong công vụ các sứ đồ, Luca ghi lại kinh nghiệm giảng tin lành của sứ đồ Phaolô trong các nhà hội Do Thái và trong chương 17 tại Athens, thủ phủ của triết học Hy Lạp. Qua đó, chúng ta có thể rút ra những nguyên tắc giao giảng tin lành cho thành phần trí thức. Nhưng quan trọng hơn là nhờ đó chúng ta có thể nắm vững hơn cốt lõi của tin lành mà chúng ta đã nhận và tin. Công vụ các sứ đồ chương 17, câu 17-18 ghi lại thái độ của sứ đồ Phaolô sau một chuyến đi quanh thành phố văn học triết học Hy Lạp. Luca viết như sau: Phaolô đương đợi hai người tại thành Athens, động lòng tức giận vì thấy thành đầy những thần tượng. Vậy, người biện luận trong nhà hội với người Do Thái và người mới theo đạo Do Thái lại mỗi ngày với những kẻ nào mình gặp tại nơi phố chợ. Dân Athens rất hãnh diện về tri thức, nhưng lại vô cùng tối tăm về phương diện tâm linh. Sứ đồ Phaolô tức giận, không phải tức giận dân thành Athens, nhưng tức giận vì thần tượng chọc giận Đức Chúa Trời kỵ tà là đấng ông tôn thờ và giao giảng. Đây là thái độ đáp ứng chúng ta cần có đối với những hình thức thờ phượng bị Đức Chúa Trời gớm ghiếc. Đọc lịch sử tuyển dân trong Kinh Thánh, chúng ta sẽ thấy Đức Chúa Trời chống cự và lên án tội thờ hình tượng quyết liệt như thế nào. Phaolô không bỏ qua cơ hội giảng tin lành, cho nên ông vào nhà hội Do Thái để biện luận với tín hữu Do Thái giáo vào những ngày Sa-bát, còn ngày thường thì ông giảng đạo trong phố chợ. Phố chợ tại Athens và các thành phố Hy Lạp là nơi dân chúng tụ tập không chỉ để trao đổi hàng hóa, thực phẩm, vật dụng, nhưng còn là nơi giao lưu, trao đổi thông tin, luận bàn, đưa ý kiến, tranh luận những vấn đề chung của thành phố. Triết gia và những nhà trí thức trong thành phố cũng thường đến những nơi này vì họ thường được mọi người trọng vọng đến để tham khảo ý kiến. Vì vậy, hiển nhiên, sự xuất hiện và việc thuyết giảng của Phaolô đã khiến cho thành phần trí thức, các triết gia Hy Lạp chú ý. Họ mời ông đến diễn thuyết tại hội trường Areopa. Sứ đồ Phaolô nắm ngay lấy cơ hội này để giảng tin lành. Luca ghi lại vắn tắt phần chính bài giảng luận của Phaolô, trở thành bài truyền giảng mẫu cho những người ngoài Do Thái giáo, dùng ngôn từ và những khái niệm người không biết Chúa, không biết Kinh Thánh có thể hiểu, vì có nhiều điều rất quen tai với người Do Thái nhưng lại rất lạ tai đối với dân ngoại. Trong số những người nghe sứ đồ Phaolô nơi phố chợ có những triết gia phái hưởng lạc và phái khắc kỷ. Trường phái triết học hưởng lạc Epicurean chủ trương mục đích đời người là hạnh phúc và lạc thú. Họ cho rằng để đạt hạnh phúc cần phải tránh thái cực, nghĩa là những gì quá đáng và nỗi sợ hãi cái chết, bằng cách tìm sự yên tĩnh và tránh mọi nỗi đau đớn thể xác lẫn tinh thần và yêu thương nhân loại. Khác với phái hưởng lạc, những người theo phái khắc kỷ Stoics chủ trương phiếm thần và mục tiêu lớn của họ là hướng dẫn lịch sử. Họ cho rằng trách nhiệm của con người là dấn thân vào cuộc sống, chấp nhận mọi đau đớn và khổ nạn để vượt thắng. Nhờ đó có thể đạt được đức hạnh để hãnh diện và tự mãn. Chúng ta có thể hiểu thế nào về thái độ của sứ đồ Phaolô sau chuyến đi dạo quanh thành phố Athens? Tất nhiên đây không phải là chuyến đi tham quan thành phố của khách du lịch, nhưng là chuyến đi tìm hiểu dân tình, tìm hiểu sinh hoạt thực tế của dân Athens. Ngày nay một trong những phố cổ vẫn còn hoạt động tại Hà Nội là phố Hàng Mã. Người ta chen chúc trong một khu phố toàn đồ mã, tiền giấy, nhà giấy, xe giấy, tàu bay giấy, tivi, tủ lạnh giấy, thậm chí đầy tớ bằng giấy để gửi xuống âm phủ, không qua bưu điện, nhưng bằng hỏa công, đốt vàng mã thành tro. Họ tin đó là cách gửi hàng cho người thân quá cố nhanh nhất và dễ nhất. Những người tin và thực hành đốt vàng mã không chỉ là giới bình dân ít học, nhưng còn là rất nhiều cán bộ và quan chức chính quyền. Đây là một điều đáng tiếc, đáng buồn cho tương lai đất nước. Một nhận định nữa về dân thành Athens đó là họ chỉ lo nghe và nói về việc lạ mà thôi, đó là câu 21. Hiển nhiên, sứ đồ Phaolô thấy ngay đây là một khía cạnh thuận lợi cho sứ vụ rao giảng tin lành, vì ít ra thái độ này cung ứng cơ hội khá tự nhiên cho sứ vụ công bố lời Chúa, nhất là cho những người chưa từng được nghe hay chưa từng được nghe tường tận sứ điệp cứu rỗi. Khi sứ đồ Phaolô trình bày tin lành nơi phố chợ, ông đã nhận được đáp ứng rất thuận lợi nhưng cũng rất thách thức, đó là họ chú ý nghe và muốn cho Phaolô cơ hội trình bày đầy đủ sứ điệp lạ tai ông công bố. Họ thấy rất lạ tai, không phải để tiếp nhận, nhưng để có cơ hội nhận xét, phê phán, tranh luận. Đó là khuynh hướng chung của dân thành phố này. Biết vậy, sứ đồ Phaolô chuẩn bị cho cơ hội hiếm có này. Thứ nhất, ông chuẩn bị trận địa, nắm lấy cơ hội như ghi trong câu 18 đến câu 21. Có mấy nhà triết học về phái Epicurean và phái Stoicean cũng cãi lẽ với người. Kẻ thì hỏi, người già mép này muốn nói gì đó? Người thì nói, người dường như giảng về các thần ngoại quốc, vì Phaolô truyền cho chúng về Đức Chúa Giêsu và sự sống lại. Chúng bắt người đem đến nơi Areopa hỏi rằng, chúng tôi có thể biết được đạo mới nào mà ông dạy đó chăng? Vì ông giảng cho chúng tôi nghe sự lạ, chúng tôi muốn biết ý nghĩa điều đó là gì. Và hết thảy người Athens và người ngoại quốc ngụ tại thành Athens chỉ lo nói và nghe việc mới lạ mà thôi. Đó là câu 18 đến câu 21. Chắc chắn đây là yếu tố sứ đồ Phaolô ghi nhận. Chủ trương của hai trường phái triết học không chỉ khác nhau mà còn đối nghịch nhau, là phái hưởng lạc và phái khắc kỷ. Phái hưởng lạc có khuynh hướng vô thần, vì vậy không quan tâm đến tôn giáo và lĩnh vực tâm linh, cho nên sống ích kỷ, chỉ lo vun quén cho hạnh phúc riêng. Phái khắc kỷ tin thần thánh, thậm chí là tin quá nhiều, chấp nhận đương đầu với khó khăn và dựa vào mình cũng như vào thánh thần để vượt thắng. Trình bày tin lành cho một cử tọa có hai khuynh hướng khác nhau như thế không dễ. Chúng ta nghe lại sứ đồ Phaolô đã giảng như thế nào ở hội trường Areopa như ghi trong câu 22 đến câu 31. Bấy giờ Phaolô đứng giữa Areopa nói rằng, hỡi người Athens, phàm việc gì ta cũng thấy các ngươi sốt sắng quá chừng, vì khi ta trải qua khắp thành các ngươi, xem xét khí vật các ngươi dùng thờ phượng, thì thấy một bàn thờ có chạm chữ rằng, thờ Chúa không biết. Vậy đấng các ngươi thờ mà không biết đó là đấng ta đương giao truyền cho. Đức Chúa Trời đã dựng nên thế giới và mọi vật trong đó, là Chúa của trời đất, không ngự tại đền thờ bởi tay người ta dựng nên đâu. Ngài cũng không dùng tay người ta để hầu việc Ngài, dường như Ngài có cần đến sự gì, vì Ngài là đấng ban sự sống, hơi sống, muôn vật cho mọi loài. Ngài đã làm cho muôn dân sinh ra bởi chỉ một người, và khiến ở khắp nơi trên mặt đất, định trước thì giờ đời người, cùng giới hạn chỗ ở, hầu cho tìm kiếm Đức Chúa Trời, và hết sức giờ tìm cho được, dẫu Ngài không ở xa mỗi người trong chúng ta. Vì tại trong Ngài, chúng ta được sống, động và có, y như xưa một vài thi nhân của các ngươi có nói rằng, chúng ta cũng là dòng dõi của Ngài. Vậy, bởi chúng ta là dòng dõi Đức Chúa Trời, thì chớ nên ngờ rằng, Chúa giống như vàng, bạc hay là đá, bởi công nghệ và tài xảo của người ta chạm trổ nên. Vậy thì Đức Chúa Trời đã bỏ qua các đời ngu muội đó, mà nay truyền bảo hết thảy các ngươi trong mọi nơi đều phải ăn năn, vì Ngài đã chỉ định một ngày khi Ngài sẽ lấy sự công bình đoán xét thế gian bởi người Ngài đã lập, và Đức Chúa Trời đã khiến người từ kẻ chết sống lại để làm chứng chắc về điều đó cho thiên hạ. Trước hết, sứ đồ Phaolô khen. Đây là lối mở đầu thông thường khi thuyết giảng để giữ thái độ chú ý của người nghe. Lời khen của Phaolô được dùng như cầu nối khi ông bảo người Athens có lòng sốt sắng về nhiều việc. Ông nói, khi ta trải qua khắp thành các ngươi, xem xét khí vật các ngươi dùng thờ phượng, thì thấy một bàn thờ có chạm chữ rằng, thờ Chúa không biết. Vậy, đấng các ngươi thờ mà không biết đó là đấng ta đương giao truyền cho. Cây cầu sứ đồ Phaolô thiết lập rất tự nhiên, cho thấy công tác chuẩn bị của ông đã khởi sự ngay từ chuyến đi thực địa, quan sát, ghi nhận sinh hoạt của dân Athens. Giảng tin lành cho đối tượng mà chúng ta không biết gì về đối tượng là một khiếm khuyết. Đây là nguyên tắc cần áp dụng. Hơn nữa, khi khen để lấy cảm tình, cần khen đúng và chân thành, chứ không khen lấy lòng. Sự sốt sắng của dân thành Athens rất hiển nhiên, dù rằng sốt sắng sai. Tuy nhiên, chính trong chỗ sốt sắng quá mấu đó, họ đã phạm lầm lỗi thờ thần mình không biết. Hiển nhiên, thái độ thờ phượng này thiếu sáng suốt, không khôn ngoan và cũng không hợp lý. Sự kiện này cũng liên quan đến truyền thuyết xa xưa trong lịch sử thành Aten. Có lần dân Aten bị đại dịch, cả thành cầu cúng tất cả các thần hiện có mà không kết quả. Họ sợ còn sót thần nào chăng, cho nên đã lập thêm đền thờ, thần không biết cho chắc. Cuối cùng, bệnh dịch chấm dứt. Vì vậy, đền thờ thần không biết tồn tại. Thứ hai, sứ đồ Phao-lô giảng về Đức Chúa Trời, nêu rõ bản chất của Ngài khác hẳn với thần tượng vô tri vô giác. Đức Chúa Trời ở khắp mọi nơi, Ngài là đấng vô sở bất tại. Là con cái Chúa, chúng ta có biết và có tin như thế không? Niềm tin này có thể hiện trong đời sống hàng ngày của chúng ta không? Không ít cơ đốc nhân chỉ tin Đức Chúa Trời hiện diện ở nhà thờ mà không nghĩ rằng, không tin rằng Ngài cũng có mặt ở nhà riêng hay ở ngoài đường, ở nơi phố chợ. Cho nên ở những nơi đó, họ lầm biếng, họ cãi cọ, họ giành giật, nói năng cầu thả, sống phơi bày con người thật xấu xa, không cần che đậy. Đức Chúa Trời là đấng toàn năng, Ngài là đấng tạo hóa, Ngài không cần con người làm gì cho Ngài, con người không thể hối lộ Ngài theo cách thông thường như xây đền chùa, bố thí làm công quả v.v. Đức Chúa Trời cũng là đấng tạo dựng loài người từ một người, và Adam là người đầu tiên. Đức Chúa Trời chỉ định chỗ ở, nghĩa là Ngài thể hiện thẩm quyền, nhưng cũng bày tỏ lòng quan tâm chăm sóc đến nơi ăn chốn ở của con người là tạo vật của Ngài. Điều này cũng nhắc nhở cho cơ đốc nhân để thấy cần cầu nguyện, xin Chúa ban ơn hướng dẫn trong lĩnh vực chỗ ở. Phao-lô cũng giảng rằng, trong Ngài chúng ta sống, động và có, nghĩa là không thể sống thiếu Ngài, không thể tách rời, cắt đứt với Ngài. Ảo tưởng của nhiều người không tin thờ Đức Chúa Trời là tưởng rằng họ có thể giữ thái độ sống bất cần Đức Chúa Trời. Ở trong bài giảng, sứ đồ Phao-lô đã đả phá hình tượng, cho biết thờ hình tượng là sai lầm cơ bản của con người trong nhận thức về bản chất của Đức Chúa Trời. Thờ Đức Chúa Trời như thờ hình tượng là hạ thấp Đức Chúa Trời, và đây là một tội nặng, mà không thờ Ngài cũng lại là một tội nặng không kém. Nhưng dù con người đầy sai phạm và lỗi lầm với Chúa, Đức Chúa Trời vẫn thương xót, tha thứ, ban cho họ giải pháp cứu rỗi tối ưu, tuyệt đối toàn vẹn qua Chúa Cứu Thế Giê-xu, để con người được kết nối với Ngài không chỉ tạm thời mà trong cả cõi muôn đời. Xin chúng ta hiệp ý cầu nguyện. Tạ ơn Chúa đã cho chúng con được học lời Chúa trong giờ thờ phượng Chúa hôm nay. Cầu xin Đức Thánh Linh lưu giữ những gì chúng con học, giúp chúng con chuẩn bị chính mình cho sứ vụ Chúa giao, để có thể góp phần trong sứ mạng công bố tin mừng cứu rỗi, đào tạo môn đệ, chuẩn bị cho ngày Ngài trở lại. Con cầu nguyện trong danh tôn quý của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Amen. Chương trình thờ phượng Chúa ngày Chúa Nhật đến đây là kết thúc. Cầu xin Đức Chúa Trời ba ngôi ban phước lành cho anh chị em và phù hộ anh chị em. Cầu xin Chúa chiếu sáng mặt Ngài trên anh chị em và làm ơn cho anh chị em. Cầu xin Chúa đoái xem anh chị em và ban bình an cho anh chị em. Amen.